thượng nghị sĩ Mỹ gửi thơ cho một tù nhân tại Việt Nam. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi thơ cho một nữ tù nhân lương tâm Việt Nam được nhiều người biết tiếng, bày tỏ cảm thông và ủng hộ đối với những gì bà đang gánh chịu vì các hoạt động nhân quyền. Thư của thượng nghị sĩ Bill Cassidy gửi thẳng vào trại giam cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, người thọ án 3 năm tù từ năm ngoái với cáo buộc gây rối trật tự công cộng sau loạt các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và dân chủ trong nước. Lá thư đề ngày 9 tháng 9 của nhà lập pháp Mỹ mở đầu với dòng chữ: "Tôi viết thư cho bà với trái tim nặng trĩu lo lắng về tình cảnh bà bị lâm vào hiện nay." Thượng nghị sĩ Cassidy nhấn mạnh, dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách gìn giữ động lực cho những người cùng hoạt động xã hội với mình. Vì vậy, tôi xin hoan nghênh tinh thần can đảm và mạnh mẽ của bà. Thượng nghị sĩ Cassidy nói, cho dù bà Hằng đang bị giam cầm, tên tuổi của bà, câu chuyện của bà, cùng những đóng góp không mệt mỏi của bà cho người dân Việt Nam không hề bị quên lãng. Ông Bill Cassidy cho biết, giới lập pháp Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy Việt Nam phóng thích cho nhà hoạt động Minh Hằng để tiếp tục nhắc nhở các chính phủ như Việt Nam rằng sẽ có bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói như tiếng nói của bà Hằng. Kết thư, thượng nghị sĩ Cassidy viết, tôi nghĩ tới bà và cầu nguyện cho bà vì bà đã đấu tranh cho các quyền cơ bản mà mọi con người đều phải được hưởng. Cô Phạm Thị Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của chính giới Hoa Kỳ dành cho các nhà hoạt động đang bị áp bức tại Việt Nam.
Là đây là một sự động viên rất lớn đối với mẹ em và gia đình em. Và nếu như may mắn mà bức thư tới được tay mẹ em thì nó sẽ là cái nguồn động lực rất là lớn lao cho bà ở trong trại. Phía gia đình thì là bọn em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy được động viên rất nhiều. Không riêng gì từ phía ông thượng nghị sĩ mà bọn em thật sự bọn em phải cảm ơn rất là nhiều người đã tích cực vận động cho mẹ em.
Con gái bà Hằng nói, lẽ ra sự chia sẻ động viên này phải đến từ các dân biểu của Việt Nam, những người được xem là tiếng nói đại diện cho nhân dân, thay vì là từ một nhà lập pháp tại Mỹ.
Đấy là sự khác nhau giữa thiên đường xã hội chủ nghĩa và tư bản ạ. Cái điều này chắc chắn là bà mẹ em là người mà đang đi đòi những cái quyền đó cho dân, những công dân Việt Nam như bọn em, hay là ngay từ chính gia đình bọn em trở đi ạ. Bởi vì mình cái độc đảng của mình và họ, tất cả những cái đại biểu cho nhân dân, mặc dù mang tiếng là đại biểu nhân dân, những người thay tiếng nói của nhân dân, thế nhưng mà trên thực tế thì họ là đảng viên, họ làm cái gì họ cũng cần phải nghĩ đến cái thẻ đảng của họ cả. Thế nên là, và đương nhiên nhân dân thì thường là như đa phần bọn em là không có đảng, cái tiếng nói nó khác và họ không thể nào nói trung thực cái tiếng nói của dân khi mà họ còn phải lăn tăn vướng vào cái sổ hưu và cái thẻ đảng.
Cô Quỳnh Anh khẳng định, mẹ cô, một tiếng nói bên vực cho công lý và người nghèo, không phải là thành phần phạm pháp như định nghĩa của chính phủ Việt Nam, mà cái án hình sự mà bà Hằng đang phải nhận lãnh là một cái cớ của Hà Nội để ghép tội và trả đũa cho các hoạt động nhân quyền của bà.
Mẹ em không phải là người phải lẽ ra phải chịu cái án hình sự đó. Thế nhưng mà họ đã từng tuyên bố là ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị. Thế nên là họ đã không bắt tất cả những người như mẹ em, hay như là sư Lê Quốc Quân, hay như chú Điếu Cầy bằng những cái án hình chính trị bao giờ cả. Với gia đình em ấy, thì cái sự quan tâm của thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đối với mẹ em thì đối với bọn em là quá sức lớn lao. Thế nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chính phủ Việt Nam họ có biết lắng nghe hay không. Cái nguồn gốc là chính phủ Việt Nam thì họ vẫn chưa chịu hiểu cái điều đó.
Cô Quỳnh Anh cho hay hiện giờ tình trạng sức khỏe của bà Minh Hằng trong trại giam không được tốt. Nhưng ngoài việc được khám bệnh tại trạm y tế của trại, nhu cầu về thuốc men của bà không được trại đáp ứng.
Từ khi chuyển từ bên Đồng Tháp qua bên Gia Lai thì mẹ em có hiện tượng là bị thỉnh thoảng hay bị tê liệt nửa người. Và gia đình có yêu cầu đưa bà đi khám. Thế nhưng mà bên phía khi gửi đơn lên phía trại Đồng Tháp thì ngay lập tức là 1-2 hôm sau là họ chuyển mẹ em về Gia Trung. Sau khi sang đến trại Gia Trung thì hiện tượng đấy nó bớt dần, nhưng mà mẹ em vẫn còn hiện tượng đau nửa đầu. Và gần đây nhất khi mẹ em gọi điện thoại về nhà thì mẹ em có thông báo là trong ngày mẹ em hay có cái hiện tượng giống như người bị hạ đường huyết. Bên trại họ chỉ thăm khám mình chưa thấy đưa ra được cái đơn thuốc để đưa về cho gia đình. Mẹ em có yêu cầu đưa cái đơn thuốc với cả kết quả về cho gia đình ấy thì chưa được đáp ứng ạ.
Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Tháng 9 này, bà cùng với nhà hoạt động đang bị giam cầm Tạ Phong Tần được Liên Hiệp Quốc vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 nhà hoạt động nữ nổi bật của nhiều nước từ châu Á tới châu Phi, đã can đảm dấn thân vì nhân quyền, nhưng bị tù tội một cách bất công. Chiến dịch nhằm gửi thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy thôi giam cầm những phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Minh Hằng từng tuyệt thực nhiều lần trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Khi được hỏi về nguyện vọng hiện nay, cô Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng cho biết.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa. Bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ và cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước, thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm và gọi đó là những người phạm pháp bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, khơi dậy những lời kêu gọi yêu cầu Việt Nam phải cải thiện luật nội địa phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền căn bản chung của quốc tế. ¶¶